Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trần Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Và trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông. Và thưa với ông, hôm nay là chương trình thứ 52. Vì vậy Nam Anh xin thay mặt ban biên tập Áo Trần Bạc Màu chân thành cảm ơn sự theo dõi, ủng hộ và khuyến khích chúng tôi trong năm qua. Và hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục yểm trợ chúng tôi để mong là chương trình Áo Trần Bạc Màu sẽ cố gắng gửi đến quý vị những hình ảnh trung thực về người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, chương trình hôm nay là chương trình thứ 52. Vì vậy, hôm nay là kỷ niệm đệ nhất chu niên của chương trình. Và thưa với ông Trần Quang Duật, theo chỗ Nam Anh được biết, trong tháng 9 và tháng 10 thì có hai cái sự kiện mà liên quan đến binh chủng mà ông đã phục vụ dòng giã trong gần 9 năm với ám số chuyên nghiệp là dân bóp cò. Là ngày 16 tháng 9 năm 1972 và với sự tiếp tay của toàn thể các đơn vị tham chiến tại địa đầu giới tuyến, Thủy quân lục chiến đã kéo cờ tại cổ thành Đinh Công Tráng vào ngày 1 tháng 10, đánh dấu 64 năm thành lập binh chủng. Trong chương trình này thì Nam Anh muốn dùng cái chương trình này để ông có thể nhắc lại những kỷ niệm vui buồn đời lính. Để Nam Anh cùng quý vị, cũng như trong quý vị mà trong đảng kaki của ông đó, và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của cái mà ông gọi là dân bóp cò. Được không thưa ông?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Hoa Thịnh Đốn Việt Radio DC. Thì khi mà Nam Anh chọn cái chủ đề này đã vui buồn đời lính ấy, mà chữ vui lại đi trước chữ buồn, thành thử ra tôi rất là happy. Chắc chắn là trong cuộc đời sống của chúng tôi với binh chủng thì có lục chiến vui nhiều hơn buồn. Tuy nhiên cũng có những cái băn khoăn chắc chở khi mình gặp một vài điều gì đó. Và theo đúng cái truyền thống của người lính thuộc quân lục chiến, tức là hay là của người lính bóp cò là thi hành trước khiếu nại sau, mà cá nhân chúng tôi rất là hoan nghênh sáng kiến này của Nam Anh. Và trước khi bắt đầu xin Nam Anh cho tôi có đôi lời phí lộ như sau. Cái thứ nhất là ngày thứ hai vừa qua, 11 tháng 10, là sinh nhật binh chủng, thì chúng tôi xin phép với tính cách cá nhân là xin chúc tất cả quý đại bà, quý liên trưởng, quý chiến hữu và anh em thương binh được một ngày sinh nhật thật là trọn vẹn, một mùa sinh nhật thật là trọn vẹn. Và khi nói về binh chủng thủy quân lục chiến thì tôi có một vài câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này. Khi tôi đi xe về đến nhà đó thì khoảng 2 giờ chiều thì bà mẹ tôi mới nói là hôm nay mẹ bán được nhiều xe. Mà ông quan lớn, bà cụ tôi là hay chọc như vậy, đi cine ở Đại Nam, cái phim Băng Thiên Nữ Hiệp hay lắm. Thì tôi chưa, lần đầu tiên tôi mới nghe trên tàu thì tôi nói đi. Thì mẹ chờ con chút, con lên thay đồ. Bà cụ nói thôi không đi nữa đâu. Tôi ngạc nhiên thì chú con ông giáo sư Quyến mới lên, chú ơi, bà không thích. Bà tại sao vậy? Bà nói chú mặc đồ nhà binh ấy, thì bà mới đi. Còn mặc đồ dân thường bà nói quê xẻ lắm. Thì tôi nói ok. Vậy bà cụ muốn áo dằn thì mặc áo dằn. Rồi cái thứ hai, có một lần tôi phạt một người lính hơi nặng tay một chút xíu. Thì không hiểu làm sao mà lại tới tay bà cụ. Khi mà tôi vừa về đến nhà đó thì bà cụ nói chài giờ này oai quá, phạt người ta mà không để cho người ta xỉu, thì bắt chạy nhiều thì phải xỉu thôi. Tuy nhiên bà cụ tôi dùng câu này làm tôi sực tỉnh lại. Con chỉ hơn người ta, những anh em binh sĩ đó là cái may mắn, thì con không thể dùng cái may mắn đó để mà áp dụng cho người khác được, để mà phạt người ta được, thì con phải xét lại. Thì đó là hai cái chuyện mà tôi nhớ cho đến bây giờ. Thì cũng như nói về bộ đồ tôi dằn á, thì khóa 21 tôi có một anh ở thủy quân lục chiến, và khóa 19 tôi biết nhiều, nhưng mà chỉ chắc chắn là có ông liên trưởng Tô Văn Cấp bị thương nát cả người ra, được phép giải ngũ, nhưng mà các ông này thì gọi là bị giải ngũ và lên xin với hồi đại thiếu tướng Lân làm tham mưu trưởng, lên xin ở lại binh chủng, và ông Lân ông ấy cho liền. Tuy nhiên nói về những cái sự mà trong 5-10 ngón tay đó thì cũng dài ngón ngắn. Có những ông sĩ quan nghĩa là dùng một cách thái quá, không đúng với huấn lệnh điều hành căn bản của Bộ Tổng tham mưu. Đó cũng là những vết bụi làm mờ đi phần nào sự trong sáng của binh chủng. Và nói về vũ quân và lính, xin phép cho Nam Anh, cho chúng tôi được nói về ông Đại Bàng Lạm Sơn. Tức là ông trong cái chương trình này chúng tôi duyên dùng ám danh đàm thoại để mục đích duy nhất là quý chiến hữu nhớ lại cái thời buổi mình cầm súng, tất cả những câu văn của mình đều được dùng ám danh đàm thoại hết để nhắc nhau lại cái thời mà huy hoàng nhất của binh chủng Nam Anh. Thì xin gửi đến Nam Anh cái hình ảnh đầu tiên tôi gặp đại bàng Lạng Sơn của chúng tôi là sau khi 20 thiếu úy mới ra trường trình diện đại tá Bùi Thế Lân, tham mưu trưởng của quân lục chiến. Và trước khi cho chúng tôi tan hàng, ông hỏi trong các chú ở đây có ai không có bằng rừng núi Xì Lầy không? Thì thưa Nam Anh, cho tôi mở ngoặc một chút xíu, cái bằng rừng núi Xì Lầy tại trung tâm huấn luyện dục Mỹ của biệt động quân khóa 21 chúng tôi gọi là trung tâm tàn phá sắc đẹp nhất Đông Nam Á. Khi vào đó thì học 6 tuần lễ thì đếm đi từng ngày một rất là khổ cực. Thì tôi giơ tay thưa có. Đại bàng Lạng Sơn hỏi tôi lý do. Thì tôi nói như thế này: trình đại tá, còn 3 ngày thì mãn khóa, tôi bị sốt rét phải đưa cấp cứu tại bệnh viện, tại quân y viện Nha Trang, nên không có bằng tốt nghiệp, chỉ có chứng chỉ. Đời thứ hai là anh bạn tôi là Phạm Tuấn Anh. Trong hàng khi anh Phạm Tuấn Anh giơ tay lên thì trong hàng có tiếng đánh lộn, đánh lộn. Phạm Tuấn Anh nói là trình đại tá, tôi đánh anh bạn cùng khóa xỉu. Thì nghe xong ông mở một nụ cười, ông nói miễn là về thủ quân lục chiến đánh thật giỏi thì khỏi phải đi rừng núi Xình Lành lại. Và đó là buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi với đại bàng Lạng Sơn. Thưa Nam Anh, cũng có kỷ niệm nữa, cái thời thiếu úy của chúng tôi là hồi Tết Mậu Thân, ông trung úy Phán ông chỉ ra là giọt tên mày ra mày bố trí quân ở chỗ cầu Sa Lộ đi, chứ không nói là phải giữ cầu Sa Lộ hay cái gì hết, tôi coi như là vị trí tiền đồn. Khoảng 11-12 giờ khoảng đó, tôi nghe điện thoại, tôi nghe cái máy hiệu thính viên của tôi nói dầu tiếng đây Lạng Sơn. Tôi không biết Lạng Sơn là ai hết, tôi hỏi xin lỗi ai đầu dây. Thì ông nói là biết Tam Bạch không, Lê Lai Anh Dũng Non Nước không? Tôi nói dạ biết. Thì chú mày giữ cầu, tại sao lại để cho nó phá sập cầu? Tôi bên này tôi thấy ông này ông ở trên mà tự nhiên ông nóng quá, tôi bảo là làm sao giữ được trình Lạng Sơn. Ông hỏi tại sao vậy? Tôi nói là tại vì hỏa tiễn nó rớt thì làm sao mà ôm hỏa tiễn mà giữ được, chống được. Thì ông hỏi tại sao chú biết là hỏa tiễn rớt? Nói dạ thưa, tất cả các vị sắt nó quay xuống dưới sông, chứ không phải nếu mà nó phá hủy thì sắt bùng lên. Ông ấy nói tốt, như vậy là chú nhận xét tốt ạ. Bây giờ chú đang ở đâu? Nói dạ trình đại bàng cứ đang ở cạnh cái hố của hỏa tiễn. Ông nói thôi được rồi, làm cẩn thận đi rồi thôi. Thưa Nam Anh, cái đây bây giờ cái buồn của đời lính ở như thế này. Thì sau cái buổi tối hôm đó, buổi sáng sau thì anh em đi nhậu ở cái mấy cái bar ở bên Sa Lộ đó, thì mấy anh quân cảnh chúng quân lục chiến anh mới chặn lại không cho vô. Thì tôi bảo tại sao lại cay, lại chặn bar của thì không cho tôi vô uống rượu, đâu phải chúng tôi quên. Tôi mới hất một tay ra để tôi vô, 4-5 tên thiếu úy vậy đó. Ngay lúc đó là thì ngày hôm sau đó thì tôi thấy ông đại đội trưởng quân cảnh tới nói chuyện với ông trung úy Phán, rồi ông Phán gọi tôi vào ngày mai mày lên trình diện tham mưu trưởng đó. Thì tôi tỉnh bơ như người Sài Gòn vậy đó, chạy trình diện thì trình diện chứ chắc là cái vụ gì đây. Nhưng mà nghe dư luận xôn xao là sau khi trình diện xong mới thấy thì tôi ăn mặc chững chạc lắm để vô gặp ông. Thì đúng 8 giờ ông ra, tôi trình diện ông xong thì tôi thấy cái sắc mặt của ông, phải nhìn bộ quân phục của tôi rất là dữ dằn. Tôi mới hỏi, ông ấy hỏi tôi là sửa sang quân phục chưa? Nói dạ, sửa sang rồi trình đại tá. Ông hỏi tại sao cái anh si tròn đó của tôi bên phải chú may qua bên trái. Thế là một cái lỗi nặng rồi. Tôi mới trình bày với ông đại tá như thế này, là trình đại tá đó, cái này là bộ đồ này, bộ đồ ví ấy, tôi chỉ mặc đi chơi thôi. Lý do là đại tá biết lương tôi có 5.300, mà tôi mua bộ đồ này 5.500. Tôi mặc đi để tôi đi chơi, phải đi khoe, tại bộ đồ ni lông 56. Ông hất cái kiếng lên một cái, tôi biết là tôi thoát nạn. Ông nói cút, thế là thôi, ba chân bốn cẳng tôi chào ông rồi tôi ra. Nhưng mà khi tôi ra, tôi xuống cái chỗ dựng cái xe Vespa của tôi đó, thì tôi gặp ông đại đội trưởng quân cảnh đứng ở đó. Ông hỏi sao, đại tá nói sao? Tôi bảo anh chơi tháo cái tôi không, thì tôi sẽ tháo lại. Tôi nói là đại tá khen cái trận đánh ở cầu Sa Lộ của tôi ghê lắm. Ông nói là sĩ quan phải có nhận xét tinh tế như vậy thì mới được. Vừa nói tôi vừa đạp xe Vespa tôi đi. Rồi tôi nghe văng vẳng ở đằng sau tiếng ông đại đội trưởng quân cảnh, ông nói một câu như này: mẹ nó, đúng là con ông cháu cha. Đến đây đó, nhân dịp hội thủy quân lục chiến Bắc Cali tổ chức tổng đại hội của binh chủng với chủ đề về đây anh, để cho phép chúng tôi được bày tỏ sự kính mến đến với Đại Bàng Đồ Sơn, toàn thể quý chiến hữu trong ban tổ chức, và nếu có thể được, xin cho anh em chúng tôi nghe nhạc phẩm Về Đây Anh của Nguyễn Hiền và Khánh Băng do Khánh Hà chỉ bày. Để nói về binh chủng của chúng tôi, ngoài cái tài bóp cò ra đó, còn có tài kêu gọi bộ đội Bắc Việt và Hồi Chánh trên cả trăm người. Nếu quý vị nhớ lại cái Tết Mậu Thân ở Gia Định, cả trăm cán bộ, cán binh Bắc Việt ra Hồi Chánh, tôi nghĩ rằng cái kỷ lục mà một đơn vị tác chiến kêu gọi được hơn cả trăm Việt Cộng về Hồi Chánh, thì cái kỷ lục này cho đến ngày 30 tháng 4 vẫn chưa có ai có thể phá được, thưa Nam Anh.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Và sau đây xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Về Đây Anh của Nguyễn Hiền và Khánh Băng do Khánh Hà trình bày.
Thương đau về đây áo cơm.
Vâng, xin cảm ơn ông này.
Dạ thưa ông, năm anh có nghe một giai thoại về cái cuộc hành quân Lam Sơn 719 đó thưa ông. Thì được biết là ông cũng có tham gia cái trận này. Và giai đoạn gần chót thì có nhiều người thắc mắc là tại sao Trung tướng Khanh phải bay ra vùng hành quân. Vì lúc đó Đại tá Lân đang chỉ huy thì không biết có cái gì bất ổn không? Ông có thể cho biết không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý khán hữu, là Hạ Lào 719 vào cái giai đoạn chót, ông tướng vùng 1 chiến thuật muốn tung thêm một tiểu đoàn thủy quân lục chiến sang Lào nữa. Nhưng mà ông đại bàng Lạng Sơn của chúng tôi cũng thấy là ở trong cái tình thế như vậy, đưa bao nhiêu đấy thì cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. Nhưng mà cái lon của ông quá thấp. Thành thử ra về sau này đó, khi mà đại bàng Lạng Sơn đến chơi ở trên DC, tôi có hỏi thì ông có trả lời tôi như thế này: xin lỗi quý vị cho tôi được dùng cái ngôn từ mà thiếu tướng dùng với tôi. Chú mày biết, ta phải gọi về cho Trung tướng Khang, tại vì ông Khang thâm niên hơn là ông Hoàng Xuân Lãm. Thành thử ra ông tướng Khang ông nghe vậy, cái ông bay ra vùng hành quân. Và ông ấy dùng cái thâm niên cấp bậc để cho ông Lãm không thể tung một tiểu đoàn thủy quân lục chiến vào trận Hà Lào nữa. Tôi mới hỏi là nghe nói cái trận đó là thiếu tướng mất lon phải không? Thì ông ấy cười, ông ấy nói tôi như thế này: cái lon thì quý thật đó, nhưng mà hy sinh cả một cái tiểu đoàn để mà lấy cái lon đó thì tao không có thích. Thì xin lỗi quý vị, tôi dùng văn chương của ông đại bàng Lạng Sơn của tôi nói chuyện với tôi. Thì tất cả mọi người tham dự cái Lam Sơn 719, như ông tướng Lưỡng, nếu tôi nhớ không lầm thì được thăng đại tá Lưỡng được thăng chuẩn tướng, nhưng mà riêng đại tá Bùi Thế Lân thì huy chương không có mà cấp bậc cũng không. Tuy nhiên ông nói là ông vẫn hãnh diện với quyết định là mời Trung tướng Khang ra vùng một chiến thuật để không phải đưa lính ra. Khi mà Trung tướng Khang ra đó, thì ông họp các tiểu đoàn trưởng lại và các tiểu đoàn trưởng có nói một số khó khăn. Thì ông tướng Khang có nói một câu mà làm nức lòng binh sĩ là nếu mình khó khăn một thì Việt Cộng nó cũng phải khó khăn 10. Thành thử cứ từ từ mà tính, cứ từ từ mà rút, không đi đâu vội vã. Tôi sẽ cho support tối đa về hỏa lực các nơi. Và chính câu nói của tướng Khang làm cho thủy quân lục chiến ít bị thiệt hại hơn. Thì đó là cái tình hình mà trận Lam Sơn 719 đó thưa Nam Anh.
Dạ thưa, theo cái sự hiểu biết của Nam Anh thì mỗi khi mà được thăng cấp á, thì có sự vụ văn thư rồi sĩ quan đó tự mua lon và đeo lấy. Còn trường hợp của ông thì có cái gì khác gì không ạ?
Vâng thưa Nam Anh, thì nói không phải là một chút khoe khoang nhưng mà phải nói là một chút tự hào. Tất cả các cấp bậc của tôi đó đều được cấp trên gắn hết. Ngay cả cái đại ngũ đảm bảo quốc phân chương của chúng tôi cũng được chính tay Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu gắn ngày 28 tháng 5 năm 72 tại Huế. Và trong cái trận gắn này đó thì đại bàng Lạng Sơn của tôi được lên chuẩn tướng. Tôi xin kể lại cái ví dụ là khi chúng tôi vừa ở Mỹ về đó, thì sau khi đi phép xong thì lên gặp có mấy anh em mà, thì đầu tiên là ông chỉ tôi: chú mày về coi đại đội Việt Bầu. Tôi gọi là đưa đại tá lại sao lại gọi là đại hội Việt Bầu, thì mày về thì biết. Thì tôi nói là trình đại tá tôi ở tiểu đoàn 1 lâu quá, mà đại đội 3 là đại đội tôi gây từ đại thì trung đội trưởng lên đại đội phó, thì bây giờ đại đội trưởng xin đại tá ra cho tôi. Ông nói không, tao quyết định rồi, chú mày về coi đại đội 2. Thì tôi về đến đại đội 2 đó thì cũng một chút ngỡ ngàng, là tại vì ông đại đội trưởng ông bất mãn. Thành thì cái này là cái buồn của đời lính, ông bất mãn. Thành thì anh em binh sĩ muốn làm gì thì làm, ban đêm gác súng nổ tứ phía không biết đâu mà nào. Thì tôi về trong vòng một tuần lễ liên tiếp tôi huấn luyện liên tục. Tiếng súng nổ, khi mà nghe tiếng súng nổ của người gác tiếng súng nổ thì bắt buộc phải có máu đổ. Còn nếu không có máu đổ thì làm ơn đi kiếm dùm tôi cái đầu đạn. Và trong vòng một tuần lễ hay hai tuần lễ gì đó, nếu tôi nhớ không lầm, thì đại đội đã lấy lại được cái kỷ luật về tác chiến. Khi ra quân đầu tiên trong cái trận đánh ở Lách Lương á, mấy anh binh sĩ nằm dạt xuống hết, nghe súng ở trong trong cái làng nó bắn ra nằm dạt hết. Trong lúc tôi vẫn đứng vẫn hỏi hết thì tôi cũng không nói năng gì hết. Tôi bắt súng cối 60 yểm trợ, rồi sau đó tôi bảo tất cả để ba lô xuống. Và tại vì cách cái địa làng khoảng chừng 100-150 mét này, tôi bắt tất cả kể cả tôi hô xung phong. Thì vừa hô xung phong trong chiếm được địa làng thì 6 ông Khmer Đỏ mang dâng súng ra quỳ lại lục sụp bia tha tội. Đó là cái mà tôi đã đưa được cái đại đội 2 đó lên. Rồi chứ năm anh có một điều là cái năm Tết năm năm Tý đấy, ông đợi đúng lúc 1 giờ thì ông lên ông gắn cái lon đại úy cho tôi và ông nói là chú mày ấy, người ta gắn cái này là qua đêm giao thừa rồi nha mày. Ngày này ngày Tết mùng 1 là nó thưởng thì hy vọng cái lon tới sẽ lên lẹ hơn. Thì tôi cảm ơn ông ấy. Sau đó đến ngày mùng 3, mùng 2, mùng 3 gì đó tôi không nhớ rõ. Nhưng mà ông triệu tập cả cái tiểu đoàn 1 lên cái hội trường. Và tại nơi này ông đã trao cho tôi cái bằng tưởng lục. Rất là lý do, rất là tôi nghĩ là tôi rất là thích thú với cái bằng tưởng lục này, là trong 2 năm liên tiếp một đại đội tác chiến thiểu quân lục chiến không có lính đào ngũ. Đó là những cái kỷ niệm mà không thể nào quên được. Trong cái cuộc đổ bộ Triệu Phong đó, sau khi mấy ngày đêm không ăn không ngủ chỉ có cà phê và thuốc lá không đó, tôi không biết cái thân hình mình nó biến dạng như thế nào thì không biết. Nhưng mà đến khi tiểu đoàn 2 Châu Điên thay thế chúng tôi rồi đó, tôi đi về. Tôi đi ngang qua mặt ông Thiếu Tướng Lân và anh tôi giơ tay chào, nhưng mà thấy không thấy ông nói gì hết. Thì tôi thôi, ông không nói gì thì mình đi. Tôi nghe tiếng ông hỏi, anh bạn sĩ quan tuyển viên của tôi, thằng Duật nó đâu sao tao không thấy? Anh bạn tôi mới nói là nó vừa chào Thiếu Tướng mà Thiếu Tướng không chào nó đi rồi. Thì ông bảo anh bạn tôi là mày ra mày kêu nó gặp tao. Ông nhìn tôi, ông nói tao không ngờ chú mày biến đổi lạ quá. Có mấy ngày chú nói dạ chỉ có cà phê thuốc lá thôi Thiếu Tướng. Thì ông móc túi ra, ông cho tôi 5.000 và ông bảo tôi một câu như này: mày ra Huế nghỉ 2 ngày đi, tao gọi tao báo cho tiểu đoàn mày biết. Đó là những gì mà tôi được Thiếu Tướng ông nhấn như vậy. Rồi sau đó ít lâu đó, anh bạn của tôi anh gọi là cái miệng mày cứ lép chép hoài à, rồi có ngày ấy, cái công của mày không được để đến đâu. Thì tôi bị giỡn anh bạn tôi nói là người ta đi lính xây đắp tương lai, còn tôi đi lính để cho đất nước yên vui, lo gì mấy chuyện đó. Thì anh bạn tôi mới nói này, ông ấy đọc cái danh sách đề nghị huy chương của tiểu đoàn 1 á, không có tên mày. Và ông gọi cho ông đơn vị trưởng, thì ông đơn vị trưởng nói là quên. Thì ông tự động ông cho mày cái nhành dương liễu đó Duật. Phải nói là một cấp chỉ huy chú ý từng người một và từng cái sự việc xảy ra cho đơn vị. Khó thể nói, khó có thể tìm những cấp chỉ huy ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà được như đại bàng Lạng Sơn của chúng tôi. Rồi đến năm 74 khi ông gọi tôi ra gắn lon, ông lấy cặp lon, ông mượn cặp gai cũ của ai đó, ông gắn cho tôi. Thì ông bảo chú mày lên cái này lẹ rồi đó, thì tới ta mong mà lên lẹ hơn. Thì tôi cảm ơn ông và tôi về. Có một điều là cho đến bây giờ khi mà tôi hỏi ông bạn tôi là cái chỗ mà tao gặp Thiếu Tướng Lân là chỗ nào, ông không biết. Nhưng mà khi hỏi ông Lân lại, ông chỉ ngay phanh phách, ông chỗ đó tao đứng ở đó, mày ra như thế nào vân vân và vân vân. Thấy rằng một cấp chỉ huy mà như vậy đó thì chẳng thà chết. Thì thưa Nam Anh, chắc là Nam Anh cũng muốn hiểu là tại sao mà tôi có gặp ông ở sang Mỹ không. Thưa Nam Anh nó như thế này. Cái lần thứ nhất là vào năm 92 gì đó, thì ông sang thì ông gặp tôi hỏi tại sao chứ mày hôm nọ ta tổ chức mà tại sao chứ mày không sang. Nói là dạ, trình đại tá đâu có biết đại tá. Thiếu Tướng. Má nó nói mày sợ gặp tao, nó đâu có gì sợ Thiếu Tướng. Bây giờ sang bên này được làm cái gì cũng được hết, đâu có lo. Thì ông bắt tôi ngồi trước ông ấy. Bảo mà tao hết bản này tao tặng mày nha Duật. Thưa Nam Anh biết bản gì không ạ?
Dạ vâng, chắc là một cái bản mà Nam Anh hình như có nghe ông nói một lần rồi. Đó là bản Phôi Pha không ạ?
Đúng như vậy Nam Anh, ông hát mà giọng rất là hay. Xong ông hỏi tôi câu, ông hỏi tôi một câu, ông hỏi là mày nghe tao hát làm sao mày? Thì tôi nói theo danh từ thủy quân lục chiến mà đại bàng hát thì hết sảy con cào cào rồi, ông mẹ kiếp đó. Thì lần thứ nhì hai ông bà đến đây chơi có công chuyện lên DC, thì trong lần họp này đó thì tôi có mời tướng biệt động quân Phạm Duy Tất và phu nhân đến, cũng như là ông bà Đoàn Hữu Định đến ăn một bữa tiệc nhỏ nhỏ. Phải nói rằng khi mà người ta đeo lon tướng, cái hành xử của ta rất là tướng. Hai ông tướng nói chuyện với nhau mà tôi cứ nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa không thể nào mất được vì có những vị tướng lãnh như vậy, nhất là Thiếu tướng Tất vẫn một lòng kính trọng Thiếu tướng Lân. Và Thiếu tướng Lân thì lúc nào nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Và lần thứ ba, thưa Nam Anh, là khi ông lên họp Trưng Vương thì ông nói tôi là ở Cali, ông gọi sang bảo là kỳ này đó, tao giao chú mày lo tao cho bọn đường tao nha. Thì tôi có nhiệm vụ chở ông bà đi những nơi ông bà muốn. Và khi mà có lần mà phu nhân của Lạng Sơn họp á, thì ông ấy với tôi kéo vào cái quán ngồi nói chuyện. Ông ấy tâm sự rất nhiều điều. Tôi có hỏi bây giờ Thiếu tướng có thể cho tôi nói cái vụ 5.000 được không? Thì ông nói là thôi mày đừng nói, nói ra là nhiều chuyện. Nhưng mà khi tao chết mày muốn nói gì thì nói. Và ông cho tôi biết rất nhiều điều cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà tất cả những cái điều mà ông cho biết đều là những điều tốt lành. Chỉ có một vài điều mà tôi thấy là nói ra cái thời gian này nó cũng không có lợi gì cho công cuộc giải phóng đất nước. Khi mà tôi hỏi ông ấy là thưa Thiếu tướng, thì khóa 21 về 20 người mà đến cho đến ngày năm 75 á, thì Thiếu tướng thấy chẳng còn bao nhiêu ở tác chiến hết. Thì thiếu tướng nghĩ sao? Ông ấy khóa chú mày đó, nói xin lỗi năm anh, ông dùng văn từ nào anh, tên nào đánh giặc cũng khá cả, nhưng mà cái ba gai khóa chúng mày là nổi tiếng hơn các khóa khác. Thí dụ như mày đó, bỏ đơn vị đi, Đào Ngũ, rồi Phạm Tuấn Anh, đó là những cái đó. Nhưng mà tao thấy chúng mày mấy chú làm ăn được thì tao giữ lại, tại vì những cái người như vậy, ba gai như vậy, nhưng mà lúc đánh giặc nó mới thực sự hết lòng. Có một cái điều là thưa Nam Anh đã như thế này, đã thưa chuyện với Nam Anh rồi đấy. Có ý kiến cá nhân của tôi là khi cái cuộc nói chuyện của tôi với Thiếu tướng Lân ấy, thì tôi nói trình Thiếu tướng cho phép tôi được đưa cái này lên trên website của Thủ quốc lục chiến. Thì ông nói thôi em, đưa lên rồi người ta lại nói là đi chơi mà cũng đưa lên website. Khi nào tao chết mày muốn làm gì mày làm. Theo nhận xét cá nhân của chúng tôi đó, nói theo tử vi đó, thì cái cung nô bộc của ông Đại Bàng Lạng Sơn này không tốt lắm. Vì những người mà chúng tôi gọi là quý tộc hay là hoàng gia thì luôn luôn sát cánh với ông. Và đứng nghiêm, đứng nghỉ, quần áo thẳng tắp, giày đánh bóng. Rồi một điều chỉnh, hai điều chỉnh. Khi mà ngày 30 tháng 4 sập đến và ở trong tù, thì những người này trở mặt khai lếu khai láo về ông Đạt Sơn. Trái lại, những anh em mà dân bốc cò như chúng tôi ấy, thì khi Việt Cộng nó hỏi là nghĩ gì về ông tư lệnh thủ quân lục chiến của các anh, thì tất cả từ thiếu tá Hợp, thiếu tá Cấp, thiếu tá Phú, thiếu tá Niệm và tôi đều bàn nhau là chúng mình cứ nói là dân tác chiến, ít khi gặp ông ấy lắm. Và dân tác chiến thì đánh giặc, có công thì ông thưởng, có tội thì ông phạt, chứ chúng tôi không có được gặp ông nhiều. Thì đến đây đó, tôi sẽ xin nói về Đại Bàng Lạng Sơn của chúng tôi. Trong cái tháng mà sinh nhật của binh chủng thì cho phép tôi được gửi lời thăm hỏi đến phu nhân của cố Thiếu tướng Bùi Thế Lân, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Chương trình chúng tôi đến đây phải xin chia tay cùng quý vị. Chúng tôi xin hẹn trong kỳ phát thanh tới. Và mỗi chương trình như vậy thì chúng ta được học hỏi thêm, chúng ta biết thêm những cái chuyện về đời lính. Thì ước mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho chương trình Áo Trận Bạc Màu. Và Nam Anh xin chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Duy Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Việt Washington DC. Xin trân trọng.